Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa toàn thể chư tôn đức ni ngoài viện thường chiếu, thưa tất cả quý Phật tử hiện diện, hôm nay là ngày đầu năm chúng ta tu học lại tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni theo sự sắp xếp của Hòa Thượng Viện Trưởng. Lời đầu tiên xin được kính chúc sức khỏe của toàn thể chư tôn đức ni cũng như tất cả quý Phật tử, kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta luôn luôn được nhu hòa, thân tâm thường an lạc, và trên hết là lúc nào chúng ta cũng được tăng tiến trên bước đường công phu để cho chư huynh đệ chúng ta xứng đáng là những người con của Đức Thế Tôn, dù ở trong cái nhân duyên là xuất gia hay cư sĩ tại gia, tất cả đều được thấm nhuần mưa pháp, đều được hàm chim lời lạc. Đó là lời đầu trước khi chúng ta bắt đầu học tiếp thay cho lời khai pháp. Vì đúng ra khi khai pháp thì chúng ta sẽ thỉnh Hòa Thượng Viện Trưởng khai pháp, vì nhờ công đức của các bậc cao tăng thì buổi thuyết pháp sẽ được lợi ích lớn, và nó có cái sức hỗ trợ cho tất cả chúng ta trong suốt một năm dài tu tập. Nhưng Hòa Thượng có nhiều Phật sự và sức khỏe cũng giới hạn, cho nên Ngài dạy chúng tôi cùng học tập với lại chư huynh đệ, và xem như Ngài chứng minh biết rằng hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu tu học trở lại. Vậy thì tôi cũng xin được có lời thăm viếng chúc sức khỏe đại chúng, và cũng xin được kích dương tinh thần tu học của tất cả chư huynh đệ chúng ta. Mong mỏi là cứ một ngày qua thì chúng ta tăng thêm một chút công phu để đắp đổi cho chúng ta mất đi một ngày của tuổi thọ thế gian. Tuổi thọ mất đi mà tuổi công đức tăng trưởng thì không có gì để lo sợ. Nếu tuổi thọ mất đi mà tuổi công đức không tăng trưởng thì đáng lo sợ, bởi vì tuổi thọ mất đi là chúng ta mất cơ hội để chúng ta chuyển hóa ba nghiệp, hy vọng là đối diện được với sinh tử một cách nhẹ nhàng. Mà nếu như thời gian để chúng ta tu tập còn ít quá thì chúng ta khó có thể thành tựu được như mong muốn. Cho nên một ngày qua của một người con Phật phải là một ngày an vui, chứ không phải một ngày qua của chúng ta là một ngày phiền muộn, là một ngày bất giác, mà là một ngày tỉnh giác. Thì đó là cái ý nghĩa của lời mở đầu cho buổi khai pháp hôm nay. Kính thưa đại chúng, bản kinh mà chúng ta đã được học trong năm qua và bây giờ tiếp tục, đó là bản Thiền Sư Ni. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Sư Ni Cổ Câu La, tiếng Phạn gọi là Sakula. Ngài được đắc thánh quả A-La-Hán và đệ nhất về Thiên Nhãn Thông, tức là trong thập đại đệ tử của Đức Phật bên Tăng có 10 vị đứng đầu trong những cái công đức cũng như sở trường. Khi mà chứng thánh rồi thì có các cái diệu dụng đặc biệt, thì bên Ni cũng như vậy. Và 10 vị chỉ là đại biểu thôi, chứ còn thật ra rất nhiều vị tỳ kheo Ni cũng thành tựu được thánh quả A-La-Hán. Mà chúng ta học tỳ kheo Ni Đại Ái Đạo, rồi chúng ta được biết là khi Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni nghe tin Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, Ngài sinh nhập Niết Bàn và cùng sinh nhập Niết Bàn với Ngài là bao nhiêu vị? 500 vị. Như vậy 500 vị đó là 500 vị có khả năng tấn nhập Niết Bàn tự do. Đủ biết là các ngài chứng thánh hay chưa chứng thánh? Dạ đã chứng thánh. Thế thì cái thời Đức Phật á, cái sức tu nó rất là hùng dũng, và cái tập thể nó có cái giá trị hỗ tương cho nhau. Thế là người này chứng thánh thì người kia cảm thấy cũng phấn khởi, cũng vui mừng, cũng tự sát tấn và mình công phu tăng tiến để cùng được kết quả như vậy, chứ không có chậm lụt sụt lùi trở lại. Cái công đức của ngày xưa đó, chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng sống trong tăng đoàn, đi đâu cũng thầy với trò là 1250 vị. Còn bên đi mình không đủ phước, mình đi với ngài Kiều Đàm Di chứ mình không được đi theo Phật. Mà ngài Kiều Đàm Di đi thì sử không có ghi lại như Đức Phật, tại vì ngài Kiều Đàm Di đó, thứ nhất là không có du quá như bên Nam do cái giới hạn sức khỏe của chúng ta, thứ hai là sau này do cái chuyện của Tỳ Kheo Upalavana, tức là Liên Hoa Sắc đó, mà chúng ta không còn được đi du phương nữa. Sau này Tỳ Kheo Ni được chỉ định là phải tập trung một chỗ, không cho mình đi lang thang trong rừng nữa, là vì mình bị nạn. Do bị nạn đó mà Phật mới chế định cái sinh hoạt của Tỳ Kheo Ni khác với bên ta. Ở đây cũng chính là một cái trở ngại của chúng ta. Tuy là có trở ngại nhưng mà với cái sức tu và với lòng ham tu, thiết tha tu hành thì đã rất nhiều sư ni chứng thánh, và chúng ta lần lượt được học tới sử của các ngài. Xin đọc sử của thiền sư ni Sakula Thiền Nhãn Đệ Nhất. Trong thời Đức Phật hiện tại, sư được sanh làm Bà La Môn ở Savatthi, tên là Sakula. Savatthi tức là xá vệ đó thưa đại chúng. Khi Đức Phật nhận tinh xá ở Jetavana, tức là kỳ viên, sư trở thành người tín nữ và về sau nghe được một vị A-la-hán thuyết pháp, sư phát nguyện xuất gia, tinh cần triển khai thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Cái bài sử của ngài viết rất là gọn, rất là vắn tắt, chỉ có sau một thời nghe pháp và phát nguyện xuất gia, khi đã có cái nhân duyên chấn động vì những cái thời pháp của một vị A-la-hán. Rồi sau khi xuất gia đó, có mấy chữ này thôi nhưng mà không đơn giản: tinh cần triển khai thiền quán. Để chúng nhớ, có nhiều đó thôi được chứng thánh. Cho nên cái công phu của chúng ta đó, nó quyết định cho cái kết quả của chúng ta. Mình tu kiểu nào, mình tu bao lâu và mình tu trên cái tinh thần như thế nào thì nó sẽ có cái kết quả tương ưng. Chúng ta nhiều khi cái tinh thần thì có nhưng mà cái triển khai không đúng, cái triển khai thiền quán mình không đúng, hoặc là mình triển khai đúng mà không có liên tục. Là ngồi thiền thì cũng thích cũng được, nhưng mà một bữa ngồi, hai ba bữa nghỉ, hoặc là bệnh, hoặc là có duyên sự đi đây đi đó, là có chuyện này chuyện kia. Cho nên thưa với đại chúng, nó có những cái chúng ta thấy cái đời sống của tăng đoàn nó có giá trị lớn lắm. Như ở trong thiền viện, thứ nhất là cái môi trường tập trung và được cô lập, với lại cái giao tế bên ngoài đặc biệt dành cho các chúng. Các vị chức sự thì chịu trách nhiệm mỗi vị mỗi việc, cho nên đôi khi nó cũng phải mất mát về công phu do vấn đề công việc của mình. Nhưng mà chư ni của nội viện đó thì là được cái không có phải giao tế, do đó tập trung ở trong nội viện và không có đi đây đi đó. Rồi thêm một chuyện nữa, nếu mà mình ở thất hay là quý Phật tử ở tại tư gia, dĩ nhiên là quý vị có cái lịch tu hành, nhưng mà cái lịch đó ai là người kiểm tra và ai là người kỷ luật mình? Thì mình chứ không ai hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng sanh có một cái tật rất là lớn, là mình không thể nào mà khó khăn với mình, kỷ luật với mình một cách cứng nghiêm khắc được. Mà đa số, tôi nói đa số chứ không phải nói hoàn toàn, nghĩa là cũng có những vị kỷ luật rất tốt nhưng mà ít lắm. Cho nên nếu mình ở nhà thì mình khó giữ công phu, còn ở chùa đó cũng không phải mình giỏi, mình cũng không có giỏi, nhưng mà mình bị công an kè. Tôi nói công an là tại sao? Là tại vì có những người đi canh mình, y như công an ở ngoài mà đường phố người ta canh người chạy xe vậy đó. Tôi cứ mỗi một ngày trong những cái đời sống lắt nhắt á, thì tôi lại càng cảm thấy được cái nghiệp chúng sanh mình thấy là tội nghiệp. Cho dù mình già bao nhiêu tuổi, cho dù mình tu bao nhiêu năm, mà có người kiểm soát mình tu khác, không có người kiểm soát mình tu khác. Tôi xin chia sẻ một chút cái nho nhỏ vào buổi tu hồi sáng, là đủ biết cái có một cái tật rất là, nếu nói với Phật á thì Phật nói là cái tật không đáng, mà là tại sao là tội nghiệp như vậy. Còn nếu nói với mình thì cái tật cũng ngộ ngộ, thấy cũng dễ thương, mà điều cũng không dễ thương. Là hồi sáng khi mà chư ni cũng như Phật tử lại Phật, thì tôi đứng ở đằng sau của đại điện để tôi xem, để tôi hỗ trợ cho cái buổi nghi thức của chúng ta tốt, và đồng thời cũng có thể hướng dẫn khi chúng ta có những cái điểm mà nó chưa có được trang nghiêm như mình muốn học tập. Thì khi tôi đứng ở sau á, để chúng không thấy tôi thì lại rất là tự nhiên. Và vì vậy đó, ai muốn lại, ai muốn lên, ai muốn xuống. Nhưng mà khi tôi xuất hiện á, tôi đi từ dưới lên trên á, tôi đi từ từ là bắt đầu một lát là huynh đệ lại rất là đều, còn hồi kia là không có đều. Tức là khi mà mình lại, mình có ý thức có người rình mình. Thì là tôi chưa có nói, thì lúc đó làm sao mà nói được, là chờ chữ lễ là hãy ngóc đầu lên. Lúc đó tôi chỉ đi thôi. Thì có một số đã ngóc đầu lên trước, hoặc là một số lại hơi lâu. Nhưng mà khi tôi đi á, chứ chưa có nói gì hết á, thì tự động tôi thấy đều rang nhau, không biết ở đâu ra. Lúc đó làm như quý Phật tử hay là chư ni có khởi cái chú ý chà, cổ đứng canh kìa. Anh thử ra mình phải chánh niệm, chứ mình lại trước là sợ bị vậy. Và cái chánh niệm đó trong trường A Hàm, hoặc là trung A Hàm, Đức Phật gọi là như lý tác ý. Cái từ mà khi Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo đó, các thầy nên nhớ trong tất cả quy nghi, trong tất cả sinh hoạt của tỳ kheo phải như lý tác ý, không được bất như lý tác ý. Đó là danh từ chuyên môn. Nghĩa là sao? Như lý tức là đúng với lại chánh pháp, đúng với lại cái tâm Phật của mình, là đúng với cái chân lý. Mà tác ý tức là chúng ta có cái khởi niệm, nhưng mà cái khởi niệm nó đúng với lại chánh pháp. Thì như vậy từ cái niệm đó sẽ dẫn chúng ta đi tới hành động và ngôn ngữ đúng chánh pháp, gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta tác ý mà không như lý, tức là chúng ta tác ý nghĩ tầm bậy. Cái chữ không như lý, chữ bất như lý có nghĩa là không đúng như chánh lý, không đúng như chánh ý. Thì như vậy chúng ta sẽ đi tới trường hợp nói và làm không đúng chánh pháp, nghĩa là chúng ta thất niệm, cho nên ba nghiệp không thanh tịnh. Vì thế mà chúng ta sẽ có lại Phật cũng chưa được trang nghiêm thanh tịnh, rồi chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền đều chưa được như lý. Cho nên cái tạo tác của chúng ta nó chưa có đủ cái tiêu chuẩn để tịnh hóa thành Phật. Mà tại sao một mình không có như lý được, phải có người rình. Cái điểm đó mình thấy nó rõ ràng. Cho nên rồi nhiều khi á, thật sự ra mình cũng có cái ngại. Có cái ngại là sao? Giờ tụng kinh không nên đi tới đi lui, giờ của đại chúng tụng kinh không nên đi tới đi lui, nó mới thật sự là trang nghiêm. Nhưng mà giờ tụng kinh của chư ni mình lại đi tới đi lui. Đứng trên cái tư cách của mình như vậy là mình không đúng. Bây giờ nếu không có cái hình ảnh để mà chư ni theo đó mà chỉnh tề thân tâm thì không biết nói bằng cách nào. Nếu mà ở dưới thì trên này nó dở dang nói cũng được, mà mình tới lui thì mình lại cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ giữa hai cái đó mình phải chọn một trong hai, cuối cùng mình phải chịu cái thiệt về bản thân, có lẽ coi không được một chút mà xin được chia một chút xíu nhân duyên với đại chúng, là mình chịu thiệt một chút về cái tư cách của mình, nhưng mà giúp cho đại chúng có được cái gì? Cái trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thì được cái này thì mất cái kia, chứ không được hết 100%. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình làm hoài như vậy. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ nghĩ về nhau mà hoàn thiện lấy cái thời khóa tu học của mình. Nghĩa là chúng tôi có mặt với chư huynh đệ trong một giai đoạn nào thôi, chứ không phải tôi đi hoài. Đi hoài như vậy là tôi coi không được thiệt đó. Tức là trong cái giai đoạn đầu khi mà chưa ni về, chưa quen, chưa trang nghiêm, thì chúng ta vì hỗ trợ cho huynh đệ tu tập cho nó trang nghiêm, để thân tâm của chúng ta nó nhịp nhàng, thì mình cần có mặt để đưa vào nghề nếp. Rồi sau đó thì sao? Tự chúng ta trang nghiêm. Rồi mạnh ai thì nấy lo tu. Chứ không phải là mình cứ xẹt tới xẹt lui hoài. Mình xẹt tới xẹt lui hoài, cuối cùng người ta tu được mà mình sao? Mình tu không được, mình coi không được. Thì nói như vậy để cho đại chúng hiểu và cũng thấy rằng cái việc mà tôi đi tới đi lui đó là không phải là một cái việc mà để cho đại chúng thấy mai mốt mình cũng đi tới đi lui. Mình tới một cái đạo tràng nào cái mình cũng đi tới đi lui như vậy thì không phải. Tại ra đi tới đi lui vậy là kỳ lắm, ngay cái lúc mà người ta đang tu tập. Nhưng mà vì sao? Vì cái trách nhiệm, vì cái bổn phận của người hướng dẫn đối với các vị tuy là lớn tuổi nhưng mà vừa mới xuất gia, chứ vì cái nghi thức không có được quen và cũng không có tu chung trong chúng, cho nên rất là bỡ ngỡ. Và với một cái số lượng chúng đông từ các phương trở về, nó chưa có được một cái thống nhất trong sinh hoạt, vì vậy các cô cần sự giúp đỡ của chư ni. Nên chị em có mặt đó với tinh thần chia sẻ, đồng cảm, hổ tương nhưng mà cũng hổ thẹn. Mong là chúng ta tự chúng ta kiện toàn lấy tất cả uy nghi của chúng ta, và khi bước lên đại điện rồi thì tất cả đều trang nghiêm, không có phải có người canh mình nữa. Mà thật ra cái chuyện canh mình á là cái chuyện muôn đời. Ngày xưa Đức Phật cũng đi canh quý thầy. Đức Phật canh hết nổi thì Đức Phật cử các vị đại tỳ kheo, các vị thánh đệ tử lớn đi canh, cho nên mới có chuyện truyền nói cho tới ngày hôm nay. Tức là đời đời tương truyền, người đi trước dẫn bước người đi sau. Nếu mà không có những người thầy nắm tay dìu dẫn mình, chăm sóc cho mình, thì tự mình không có đủ sức, và mình cũng không biết cách tu. Cho nên ra về thiền viện là về lại với đại chúng như trăm sông đổ về biển. Chư huynh đệ thấy cái thời Đức Phật, Phật không có cho mình sống lẻ loi. Kể cả Đức Phật là tăng mà Đức Phật cũng sống trong tăng đoàn, đi đâu thì thầy trò đi, hoặc là đi hết 1250 vị theo lời thỉnh cầu của ai đó, hoặc là chia ra từng tớp đi, nhưng mà cũng phải đi trong tập thể. Để chi? để con người sắc tánh. Nơi tôi rất là quý sư huynh đệ phát tâm về ở thiền viện, quý vị phải chịu một cái thời khóa, và có những cái lúc huynh đệ gặp khó khăn lắm. Chẳng hạn như là cái giờ mà tôi nói nguồn thiền sinh mà khó nhất khi ở thiền viện là ngồi thiền, thấy vậy mà khó lắm nè. Quý cô còn cư sĩ đó, nghĩ cái chuyện mà ngồi thiền á, con cũng thích ngồi sao lại khó. Quý vị có ở thiền viện quý vị mới khó, thấy khó, khó là theo đều á, theo không nổi. Bữa hai bữa thì theo khỏe lắm. Có khi quý vị ở ngoài, quý vị vô tu 10 bữa, trời con vô đây con tu sướng gì đâu, yên thiệt là yên. 10 bữa thì sướng mà ở luôn không sướng. Kỳ lắm, khó lắm. Ở luôn cái bắt đầu tới cái giờ ngồi thiền, mình thấy nó làm như ớn ớn tươi sống, nó lạnh lạnh, rồi nó làm như nó muốn bệnh. Rồi chưa kể là mình lên ngồi thiền mình buồn ngủ, mình buồn ngủ mà mình ngủ hút cũng bị người ta cười, người ta nhắc nhở. Mà có khi mình không có muốn như vậy, nhưng mình ngủ đâu trong ruột ngủ ra, cho nên chúng ta mới thấy rằng nó không thể ở một mình mà tu được. Thì có nhiều vị thức chúng không nghe, phải có người kêu, chị em phải kêu dậy, ngủ ngon quá không có nghe giờ thức chúng, nên là nhờ toàn thể chị em thương nhau nhắc nhở lo tu hành. Nhưng mà nhiều khi nhắc nhở quá mắc ghét luôn chứ không còn thương. Trong cái cuộc sống của mình nó khó có nói một cái cố định lắm. Không nhắc thì nó có cái buồn của không nhắc, mà nhắc hoài nó có cái buồn của nhắc hoài. Nhắc hoài sanh bực, đó là cái nghiệp của chúng sanh. Vì vậy Đức Phật ngày xưa cũng nghiêm khắc. Và trong cái nghiêm của Đức Phật, nó đã có được cái từ lực của Ngài và trí lực của Ngài, cho nên cuối cùng đều đem tới cho Chư Tăng một cái nguồn động viên rất là lớn. Rồi Chư Ni của mình cũng được ảnh hưởng nhờ cái công đức giáo hóa của bên Tăng. Thật sự ra Tăng đoàn có trước, rồi với Thầy Chứng Thánh trước, rồi bên mình đi theo thì dĩ nhiên là nương theo quý vị Thánh đệ tử của Đức Phật. Và do đó chúng ta mới phát tâm tu hành, thì tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta đều phải ở trong ni đoàn, không có một vị nào mà được ở riêng đâu. Bây giờ Phật pháp dần xa với thời Đức Phật, chế riết là dễ, cái cô được ở riêng chứ hồi xưa không được ở riêng, tất cả đều phải đưa qua chùa Đàm Di hết, quản lý hết. Cho nên đó là một cái mẫu sống mà chúng ta thấy nó có cái kết quả cụ thể. Mấy cô tuy ở thất mà còn một cái phước là ở trong đạo tràng. Nhưng mà đạo tràng á thì đông quá cũng khó hiểu được là cái cô tu pháp môn nào. Tuy nói thiền mà tôi nghi ở dưới là thiền có, tịnh có, mật có, mai mốt nó thành Hồi giáo đâu, con đó cô không hay. Tính là mấy cô tu cái gì cũng không thể biết được. Bữa nay tôi nghe ở đây nó có một nhóm, kia nó có một nhóm, nó có một nhóm. Thì trong cái nhóm đó tu theo cái hữu duyên của mình, mình thích cái cô này thì mình lợi cô này mình tu, mà không biết cái cô đó cô dạy cái gì có đúng với lại cái đường lối chủ trương của thiền tâm hay không thì cũng không chắc lắm. Cho nên trong cái tu của mình nó mang cái tính tùy phước tùy duyên, mai mà trúng, còn nếu không trúng thì đành phải lòng vòng theo cái duyên riêng của mình và theo cái ngã của mình nữa. Cái cô đó cô hợp với mình là tại vì cô không có thương tổn tới mình, cho nên mình thấy dễ chịu. Nếu mà cô thương tổn tới mình là mình bỏ cái đạo tràng đó liền. Thì như vậy lây quay lẫn quẩn, mình vẫn chưa ra khỏi được cái gốc muôn đời của mình. Ở đền cái tu của chúng ta cũng 5-7 đường tu đó thưa đại chúng. Vì vậy quý vị cần phải chín chắn. Chúng ta cần phải chín chắn, bởi vì tu là tu cho mình chứ cũng đâu phải tu cho ai. Thành ra những cái kết quả đó, nó gắn bó với mình, nó ảnh hưởng tới mình, nó chi phối và nó dẫn mình đi. Nên là xin chư huynh đệ chúng ta chín chắn khi chúng ta hành trì và chín chắn để học tập, sẽ không có nên vui đâu âu đó. Thì biết rằng ở đó có nhiều vị lớn, khi chúng ta theo chúng ta tin các vị tôn túc tu có niềm tin, có chánh lý thì quý vị theo là tốt. Rồi bản thân chúng ta thì chúng ta cũng phải nghiêm khắc với chính mình, bởi vì nếu mà chúng ta dễ dãi thì chúng ta thua cái nghiệp, con ma nghiệp nó rình mình, nó làm cho mình lui sụp tâm bồ đề và ngăn trở cái bước đường chiến đạo của chúng ta. Cho nên tu hoài mà đôi khi không tăng tiến đã đành lại lui sụp là thật đáng buồn. Nên là mấy chữ thôi nhưng mà nó phải đúng, tinh cần, biết cách tu, tức là thiền quán, triển khai thiền quán. Chúng ta tu là tu thiền và hành thâm có nghĩa là miên mật liên tục, thì chúng ta mới có được cái đắc dụng, cái kết quả nó thành tựu được, chuyển hóa cho mình ra khỏi cái vòng nghiệp tập từ nhiều đời. Về sau tùy theo lời phát nguyện bà được thế sư được Thế Tôn tán thán là thiên nhãn đệ nhất. Sau khi suy tư đến chứng quả của mình, sư phấn khởi quan hỷ và nói bài kệ: khi sống ở gia đình nghe tỳ kheo thuyết pháp, ta thấy pháp vô uế, đạo niết bàn bất tử. Vô uế là không nhơ. Tức là ngài kể lại lúc còn cư sĩ nghe một thầy tỳ kheo thuyết pháp, thấy pháp thanh tịnh. Chữ vô uế có nghĩa là không nhơ, có nghĩa là trong sạch thanh tịnh. Đạo niết bàn bất tử, niết bàn là tịch lặng, là vô sanh, cho nên không có tử, không sanh thì cũng không tử. Ta từ bỏ trai gái là con trai con gái đó, hay là từ bỏ con trai con gái, cả tài sản lúa gạo, cạo tóc, ta xuất gia sống đời sống không nhà. Hồi xưa đó thưa đại chúng, Đức Phật đã có những cái nghi biểu, cái mẫu sống mà mình thấy trong cái thị hiện của các bậc giáo chủ, thì vị nào cũng có những cái khó khổ, nhưng mà mình học và tu theo đạo Phật thì thấy rằng cái thị hiện của Đức Phật nó là một cái kinh nghiệm của một chúng sanh cũng chịu nhiều đau khổ vì tập khí á. Và chúng biết tất cả chúng ta vì sự trói buộc mà sanh phiền não. Trói buộc những gì? Tại, sắc, danh, thực và thùy. Còn một cách nói nữa là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì chúng ta bị những cái đó đó và sống quen với những cái đó rồi, cho nên khi mà mình thiếu đó, mình cũng khó chịu, mình không có thích nghi được. Chẳng hạn bây giờ mà nói không có cái nhà mà ở lang thang ở ngoài rừng, ở ngoài Gò Mã vậy là quý cô thấy bệnh tới rồi. Giờ này mà đi ở ngoài đó thấy bệnh tới rồi. Và cái xứ Ấn Độ đó thì tôi nghe nói lạnh thì lạnh thấu xương, mà nóng thì nóng sao lột da, chứ không có bình thường. Mà Phật thị hiện không ở cái xứ nào, Thụy Sĩ hay là Úc hay là cái xứ nào cho nó điều hòa, nó mát mẻ chút cho dễ tu, lại đi vô cái xứ gì, xứ rất là khắc nghiệt, khó tu, bởi da đen cùi, chắc là nắng cháy. Không biết có ấn trắng không thì mình không biết, nhưng mà ấn là mình thấy ấn đen thì nhiều. Mà mình nhìn thấy họ sao mà thui thủi ở ngoài đường vậy, nhưng mà ta chịu nổi tại vì ta quen rồi. Thì Đức Phật sống đời du phương thất thực, mở một cái xứ sở nóng là nóng kinh, lạnh là lạnh kinh. Nên ở đây mà nói rằng bỏ nhà không nhà học đạo là nhiều đó thôi, mình thấy mình qua cũng không nổi này. Có bỏ cái nhà Sài Gòn thiệt, nhưng mà ra Thường Chiếu không cất cái thất, tiện nghi không thua chi. Thưa phải không? Tóm lại là mình mà ra khỏi nhà này thì vô cái nhà kia, chứ mình cũng không có ra cái nhà nào. Cho nên xét mà tới cái chân tinh thần của đạo Phật á, thì chúng ta còn đứng ở ngoài cửa xa lắm. Và do đó chúng ta tu hành nhẹ nhẹ ngoài da vậy thôi. Hồi xưa lúc mà chúng tôi còn nhỏ đi theo hòa thượng, lúc đó thời nghèo, hòa thượng động viên liên tục ở nhà tranh vách đất, Hòa thượng mới nói là người tu mà thật sự mà ở như vậy nè, làm cũng còn sang nữa, tại vì Phật hồi xưa không có nhà ở, nên tụi con ở nhà tranh nhất đất là sang lắm rồi. Bây giờ nhớ lại thì mình ở lâu đài luôn, ở nhà mình nó nóc rồi. Cho nên là chúng ta cách Phật rất là xa. Mà cái nói bỏ nhà không nhà học đạo là một cái nói mang cái tính, mang cái tính là biểu trưng, còn một ý nghĩa sâu hơn bên trong nữa, là bỏ cái nhà tứ đại. Mình mượn cái tứ đại này, tứ đại này là nhà, nhà của mình. Không nhà học đạo, muốn học đạo thì phải không tâm mới học đạo được. Là muốn bước vào cái cửa đạo, mà đặc biệt là cửa thiền, thì phải bước vào cái cửa không. Mà mình đem đủ thứ xem thì làm sao mình vô được cái cửa không. Cho nên chư huynh đệ thấy chúng ta nó dễ buồn, tại vì chỉ cần có một chút xíu gì đó là chúng ta buồn liền. Mà mình buồn như vậy, buồn liên tục như vậy thì mình chấp nhiều chứ đâu phải là mình xả nhiều. Cho nên học Phật là chúng ta học cái cốt lõi, cái tinh thần buông xả của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, cái định lực của Đức Phật, để mà chúng ta giải quyết cái chuyện đời mình. Chứ cô không phải là mình giải quyết chuyện của ai. Mà khi chúng ta có đủ được cái sức mạnh đó, chiến thắng được những cái nhu cầu của chúng ta, thì thấy chúng ta đỡ nhiều lắm. Tôi thấy có nhiều vị chỉ cần chiều mà mấy chị không có ăn, không ăn mà với điều kiện không mất sức mới đúng nha, chứ không ăn mà xanh lè ốm nhôm mần ăn cái gì cũng nổi lặt lìa lặt lội là không trúng đâu. Ở đây có nhiều vị không ăn chiều nhưng mà thần thái vẫn sáng suốt, tu hành đàng hoàng, thì đây là người ta có cái pháp tu để mà người ta bổ sung. Rồi có nhiều vị chúng thấy vậy hay quá, cái nhịn đói theo rồi riết thôi, xanh giờ bệnh tới tấp là vì không điều phục được. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu được cái pháp tu nó còn tùy theo cơ duyên của mình. Nhưng mà mình muốn nói là ra khỏi sự trói buộc, chiều hoặc ăn nhẹ hoặc có gì ăn nấy, không bắt buộc phải theo một cái tiêu chuẩn nào đó, thì Phật tử cũng thấy nó có thì giờ, nó đỡ mất thì giờ. Rồi đời sống của chúng ta mọi thứ đều giảm nhẹ hết thì chúng ta mới có thì giờ tu. Đó gọi là bỏ nhà không nhà học đạo, là chúng ta giảm bớt những cái nhu cầu của người thế gian để chúng ta sống cái đời của người, không có chạy theo cái vật dục của vật chất. Đời sống của người tu là tam thường bất túc, là thiểu dục tri túc. Cho nên ở đây cái chữ sống đời không nhà nó mang cái ý nghĩa là xả cái chất của thân và tâm, chứ không phải là chỉ có cái nhà ở nhà không. Và dĩ nhiên xả cái chất của thân và tâm cần phải được hiển thị qua đời sống của mỗi người không có sở hữu tất cả các thứ tài sản. Ở đây thì Hòa Thượng ân sư của chúng ta đã có một cái chế định này, cũng là cái tiện lợi cho chư huynh đệ chúng ta. Đối với các vị mà ở trong đại chúng, ở thiền viện đó, là tuy là mình có chùa chiền, có thiền viện, vì cái xã hội và cái đời sống thời đại nó đã thay đổi, cho nên cái sinh hoạt chúng ta có thay đổi, nhưng mà không cho thiền sinh có cái tài sản giữ riêng. Đó chính là muốn bỏ hết tất cả cái sở hữu của chúng ta. Và chúng ta cũng nhớ, đại chúng nhớ Đức Phật sinh ra ở đâu? Dưới gốc cây. Rồi sao nữa? Thành đạo dưới gốc cây, quá đạo dưới gốc cây, và nhập niết bàn dưới gốc cây. Có nghĩa là không có gì để sở hữu. Mặc dù là thái tử mà không chịu sanh trong hoàng cung, để cho mẹ đi một hơi giữa cái giường vô vậy mới chịu ra đời. Nên là ra đời dưới gốc cây vô. Chứ thôi thì ráng chờ cho hoàng hậu Ma Gia về tới nhà đi đã. Không, nửa đường mẹ ơi, bây giờ phải ra. Cho nên là ngày bà đi đâu có tới. Theo cái tục của Ấn Độ đó thì bà phải về bên cha mẹ để sanh. Thì trên đường đi, chưa về tới nhà là đau bụng. Cho nên là Đức Phật không chịu về nhà, không chịu sanh trong nhà, phải ở dưới gốc cây. Là một chuyện là thể hiện cho chúng ta thấy là Ngài không có nguyện đi theo đời sống trói buộc, mà Ngài sẽ ra khỏi sự trói buộc đó. Thì đó là cái nguyên tắc chung. Mình tu, mình nguyện theo Ngài, thì xin đại chúng chúng ta tập nay chút mai chút bớt sự trói buộc chừng nào thì đỡ chừng đó. Trói buộc với người thân, trói buộc với vật chất, trói buộc với tiền tài, danh lợi. Nói không trói buộc không có nghĩa là mình không làm việc, hoặc là mình phủi rũ hết tất cả những cái bổn phận trách nhiệm của mình, nhưng mà nghĩa là mình làm nhưng mà tâm mình không có vướng mắc, không có nặng. Còn thì làm hết thì thôi. Phải cố gắng tập luyện cái tinh thần đó để chúng ta vững chãi, để chúng ta hết khổ. Ta làm người học nữ, tu tập con đường chánh, đoạn tận tham và sân, đoạn từng lậu hoặc một, thọ giới tỳ kheo ni. Ta nhớ đời quá khứ, thiên nhãn ta thanh tịnh, không uế khéo tu tập. Thấy các hàng ngoại điện, tức là các hàng ở bên ngoài đó, do nhân sanh biến hoại, ta đoạn mọi lậu hoặc, mát lạnh ta tịch tịnh. Là mát mẻ, là thanh lương, là khỏe, không có bị não nhiệt, rồi ta đi vào tịch tịnh, là vào niết bàn. Thì khi chính thánh Ngài chia sẻ với các bạn đồng tu và với chúng sanh đời sau về cái trạng thái an định và cái thanh thản khi được thoát ly tất cả mọi sự trói buộc, do đó chúng ta biết rằng đã có những người tu tập thành tựu kết quả như vậy, chúng ta đầy đủ niềm tin để mà nối bước các ngài tu tập, nhưng với điều kiện là phải tu cho đúng, chứ không nên chúng ta tu sai lệch. Nếu mà tu sai lệch thì kết quả cũng sai lệch. Đó là Sư Ni Sakula. Chúng ta đi tiếp. Đây là vị mà tôi nghĩ rằng rất là hay, và là cái vị mà có nhiều ấn tượng nhất trong những bản kinh mà Chư Ni cũng như quý Phật tử học. Đó là Liên Hoa Sắc. Ở trong cái sử của tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, nó có hai ba nguồn tin không có thống nhất nhau. Tuy nhiên chúng ta nắm được cái cuối cùng, cái điểm đặc biệt của Ngài để mà chúng ta noi gương tu tập. Còn cái đời quá khứ và trước khi xuất gia thì tôi cũng sẽ nói đủ về những cái xuất thân và thân thế của Ngài để cho Chư Ni cũng như Phật tử tham khảo. Mình có nghe thì mình cũng biết là những cái sử liệu do cái nghiên cứu của nhiều người, cho nên nó có cái phần không có nhất quán. Sư Ni Ubalavana, tức là Liên Hoa Sắc, thần thông đệ nhất. Trong đời Đức Phật hiện tại, sư được sanh ở Savatthi, con gái của vị trưởng kho bạc. Vì da màu tím của sen xanh nên được gọi là Ubalavana. Khi sư đến tuổi trưởng thành, vua và thường dân dành nhau đến cưới. Vị trưởng kho bạc không thể làm vừa lòng mọi người, nghĩ ra một kế để giải quyết, liền gọi Ubalavana đến và bảo xuất gia. Vì căn cơ đã thuần thục nên sư nhận lời ngay và được đưa đến tinh xá tỳ kheo ni để xuất gia. Cuộc đời quá đơn giản so với một cuộc đời quá phức tạp cũng của một lịch sử. Đây là cái sử mà trong Trưởng Lão Ni Kệ và trong Kinh Pháp Cú cũng có kể về Liên Hoa Sắc. Nhưng mà cũng có một cái sử nữa cũng kể về cuộc đời của bà, thiệt là tang thương. Thì hôm nay chúng ta cứ học cả hai cái giai thoại trên. Sau một thời gian, khi sư phụ trách công việc dọn dẹp phòng để làm lễ Bồ Tát, sư thắp ngọn đèn và quét phòng, rồi lấy ngọn đèn làm tướng để thiền quán. Không bao lâu, sư chứng được quả A-la-hán và trở thành vị thần thông đệ nhất. Chỉ có do làm hương đăng đó, rồi thắp đèn lên, rồi quán cái ngọn đèn, vậy mà chứng A-la-hán. Bậc đạo sư ngồi giữa đại chúng ở Sitavana ứng chứng cho sư là thần thông đệ nhất. Sư suy tư trên quả an lạc của thiền và thắng quả, nói lên một số bài kệ chứng thắng của mình. Trước khi đi qua các bài kệ, tôi xin kể một giai thoại khác về Liên Hoa Sắc. Thì cũng ở trong tích truyện của các vị thánh đệ tử kể lại rằng đúng là Liên Hoa Sắc là một người con gái sắc nước khuynh thành, rất là đẹp. khi 16 tuổi. Trong văn bản này không có, này là chúng tôi đọc thêm ở trong các cái tài liệu khác và cũng trong bản kinh Pháp Cú cũng có. Tới 16 tuổi thì được một vị giàu sang ông trưởng giả, ông xin hỏi cưới cho con trai của ông. Thì người con trai này cưới được cô, và lúc đó thì cha cô đã qua đời, chỉ còn có bà mẹ thôi, cho nên hai mẹ con cô sống chung trong nhà, rể đã ở chung luôn. Sau đó cô có thai và sanh người con gái. Thì trong cái thời gian cô có thai đó, không có gần gũi với người chồng, thì người chồng của cô lại chung sống với mẹ ruột của cô. Tức là vì ông cha cô mất rồi, cho nên trong cái thời gian mà cô cử thai đó, ông chồng ông lại lấy luôn bà mẹ. Thế khi mà sanh con ra rồi thì cái chuyện đó đầu tiên họ giấu, nhưng mà giấu hoài không được. Sau đó khi sanh ra được đứa con gái rồi, dần dần cô biết là chồng mình đã sống chung với mẹ ruột của mình. Thì cô quá đau khổ, cho nên cô âm thầm bỏ nhà ra đi, đi một mình, không có nói, đứa con gái còn nhỏ. Thì đi lang thang, làm các cái việc tạp dịch để tự nuôi sống thân. Đi xa, thật là xa, cho tới khoảng 10 năm, mười mấy năm. Thì trên cái bước đường mà phiêu bạc thì lại có một cái người thương buôn. Lúc đó cô còn đẹp lắm, bởi vì 16 tuổi có chồng thì cho 10 năm sau thì nhiêu, thì mới 26 tuổi vẫn còn xuân, phải không? Cho nên có một người thương buôn thấy cô rồi thương, thì vậy mà xin cưới. Thì khi cưới cô rồi, cô cũng cảm nhận là mình mỏi mệt vì cái sự mưu sinh của mình nó quá phiêu bạc đi, cho nên cô nứt bóng với một cái người chồng mới và mong mỏi là mình an thân an phận. Hồi xưa người kia giàu quá nhưng mà không đem đến hạnh phúc cho mình, bây giờ người này thì không giàu nhưng mà hy vọng là mình không có bị bạc mệnh. Ông chồng này rất là thương vì cổ đẹp lắm, cho nên là cổ cũng thấy chiên ổn. Nhưng mà ông này ông đi buôn, ông buôn thì đầu tiên ông cũng cho cổ đi theo. Đi thời gian ông mới nói là đi theo như vậy nhọc quá, thôi để mua cái nhà ở rồi cho cổ định cư cho cổ đỡ mệt. Chỉ sợ cổ rồi tới một lúc nào đó cổ cũng phải lo cho con cái hoặc cổ lớn tuổi, thì cổ ở nhà ông chồng đi buôn, lâu lâu mới về. Sau cái thời gian ông đi lâu lâu mới về, càng ngày càng lâu lâu mới về, tức là lâu hơn. Cho nên cổ sanh nghi, bữa đó cổ mới rình cổ đi theo, thì cổ phát hiện ra ổng cho có vợ bé. Thì lúc mà phát hiện có vợ bé đó, cổ buồn quá. Rồi cổ mới hỏi ổng, mới nói thiệt. Ổng nói giờ ổng lỡ vậy rồi, ổng cũng không bỏ được cô kia. Cổ không biết sao, cổ nói nếu mà hứa với cổ á, cổ tha thứ thì cổ sẽ rước cái cô kia về ở chung, như vậy là ông không bị thiệt thòi với ai hết. Thì ông nghe cổ rộng lượng vậy, ông cũng mừng, cho rước cái cô kia về, cái cô bé đó về ở. Thì khi mà ông đi buôn cô vợ sau ở nhà với cổ. Một hôm đó cô vợ sau gọi đầu, mới chải tóc, thì cổ nhìn cái thẹo mà lúc mà con gái cổ sinh ra đó, và trong một cái tai nạn té xuống đó, cái thẹo đó còn để lại, và cổ nhớ đó là con gái mình. Bắt đầu cổ tra hỏi thì cổ phát hiện ra người vợ sau của chồng mình chính là con gái của mình. Hồi cổ khổ không biết nói làm sao. Trong cuộc đời cổ có hai người chồng. Người chồng trước là chồng chung của cổ và mẹ cổ, người chồng sau là chồng chung của cổ và con cổ. Thầy cổ mất phương hướng, cổ gần như điên nè, cổ quá đau khổ. Cho nên là cổ sản ra, cổ chạy ra, mình thấy cuộc đời cổ liên quan sát khổ vậy đó. Cổ chạy đi và cổ hận đàn ông. Rồi lúc đó cổ cũng còn đẹp lắm. Cổ hận đàn ông cho nên cổ chạy, cổ đi. Cổ đi bắt hoàng, đi cho đã đời mệt nhờ. Rồi cuối cùng cổ muốn dùng cái nhan sắc của cổ để cổ làm gì? Cổ lấy tiền đàn ông, cổ làm khổ đàn ông, cho nên cổ trở thành dâm nữ. Có con đường mà đưa cổ đi, chỉ cần mà cái gì cổ đẹp lắm, cho nên mà ai mà muốn sống qua đêm với cổ thì phải trả cái giá thiệt là cao mới được. Và cổ hận những cái người mà đam mê sắc dục, cái gì cổ khổ quá, cho nên cổ sẽ tự cổ trang điểm, cổ làm như thế nào để cổ mê hoặc những cái người mà đắm sắc mê hoa. Và từ từ cổ giàu lên là cổ làm khổ không biết bao nhiêu đàn ông. Và cổ gần như điên cuồng á. Thì bữa đó cổ hết chuyện thôi rồi. Cổ đang ngồi ở trong một cái vườn rừng của cổ vậy đó, thì một thiền liên đi qua. Mà thật sự ra đó là cái phước của cổ tới. Mặc dù cái ý của cổ thì tầm bậy, nhưng mà phước nó tới. Cổ thấy mà mình nghe kể như vậy thì chắc có lẽ tôn giả cũng là đẹp á, hảo tướng á. Cổ vừa thấy tôn giả từ xa, cái cổ khởi lòng, cổ muốn mê hoặc tôn giả một kiền liên. Mà cổ mê hoặc ai là thành công, bởi vì bằng một cái lão thành của mấy người phụ nữ mà sống trong cái nghề đó, cho nên là cổ chủ quan, cổ tin là cổ sẽ thành tựu được cái ý muốn của phá giới một kiền liên. Mà cổ chẳng cần biết là một kiền liên là ai, cổ thấy cổ thích thì cổ chạy ra. Đối với người khác đó phải trả cái giá rất cao mới có thể chung sống với cổ, mà trong khi cổ ra cổ gặp ngài một kiền liên, cổ lại thưa cái lời là xin tình nguyện để chăm sóc ngài. Cổ đem hết những cái gì dịu dàng, những cái gì mà là thủ thuật của người phụ nữ để cổ mê hoặc ngài. Thì đại chúng biết một kiền liên là thần thông gì? Thần thông đệ nhất. Cho nên sau này cổ mới được thần thông đệ nhất nè. Cho nên mình cũng kiếm thầy cũng kiếm nha, kiếm ổng đệ nhất về cái gì đó, mình thích cái gì thì nữa mình cũng đệ nhất về cái đó. Ông thầy mà ổng giỏi cái đó là mình cũng giỏi cái đó đó. Thế mà một kiền liên thấy cổ từ xa chạy ra là ngài dùng thần lực nhìn liền, nhìn thấy thấu suốt cuộc đời của cổ. Ngài phát đại bi tâm, ngài đứng lại đặng cho cổ đến mà cổ quấn bích, mà cổ thưa chuyện, cổ làm đủ trò hết. Và ngài dùng một cái đại bi tâm để mà tiếp nhận cổ. Như anh đọc truyện của thời Đức Phật đó, thưa các bạn, chúng mình xúc động từng câu chuyện một, câu chuyện nào cũng hay vì cái từ lực của chư thánh tăng. Mình nghe xong là mình đã muốn cảm hóa rồi, được cảm hóa rồi, huống gì mà được gặp các ngài. Thì thật sự cái đời tu của mình nó hanh thông hơn bây giờ nhiều. Dùng cái thiên nhãn thông mà ngài một kiền liên thì thần thông đệ nhất rồi, cho nên là ngài có nhiều cái thần lực. Mà thấy một người phụ nữ mà ẻo lả chạy ra đón ngài, đón đường ngài, cỡ như người khác thì một người nam khác thì có lẽ họ sanh nhiều cái thứ tâm khác nhau, hoặc là một cái người tu bình thường thì chắc họ cũng họ sợ. Nếu mà người nam ngoài đời mà người không tốt thì sanh tâm xấu, còn nếu mà cái người mà đàng hoàng mà thấy một người phụ nữ chạy ra kiểu đó thì sợ. Tất cả đều không phải là cái bến đổ, là cái nơi nương tựa cho một phụ nữ khổ như liên hoa sắc. Nên là bên cạnh những cái mà bạc bẽo nhất, những cái mà khổ đau nhất trong cuộc đời của mình, nó vẫn còn có một chút ánh sáng. Xin quý vị đừng bao giờ đầu hàng và đừng bao giờ tuyệt vọng ở chỗ đó. Liên hoa sắc quá tuyệt vọng, quá đau khổ, cho nên là cô sống tha quá, tha quá tới mức muốn phá giới một ông thầy tu luôn, không chừa ai hết. Sao gặp ngay tôn giả một kiền liên, gặp ngay thánh tăng, nên ngài thương quá, thấy tội nghiệp quá, ngài mới chờ đợi cho cô tung hết các cái chiêu thuật của cô xong rồi, ngài mới nói rõ vậy nè: những cái gì mà nãy giờ cô nói với ta đó đều không phải là sự thật. cái sự thật mà chân xác nhất á, là sự đau đớn tột cùng trong lòng của cô. Cái sự thật lớn lao nhất là cô cần có một nơi để trở về, chứ không phải cô cần ta hay là cô muốn phụ sự ta. Vừa nói tới đó thôi là con người của Liên Hoa Sắc hoàn toàn trở về với chính mình, đau khổ thấm thiết bi thương, chứ không phải như cái kiểu hồi nãy mà đến với một cái tính cách hoàn toàn là khêu gợi, là nhiều cái thứ rất là trần tục mà không có, không phải là người đó. Lúc đó là khi mà tôn giả nói tới bao nhiêu đó là đụng tới cái gì của cổ, đụng tới cái nỗi đau tột cùng của cổ, và thật sự là cổ chỉ mong đợi bao nhiêu đó thôi. Thế thì khi mà tôn giả nói rằng những cái gì mà cô trải qua đó cũng chỉ là một chút ảo ảnh, chỉ là một chút bóng nước mà thôi, nó không có vĩnh cửu như vậy đâu, nó không có mãi mãi như vậy đâu. Và cái nỗi đau của cô nó không phải là một cái nỗi đau miên viễn, cô hãy quên hết đi. Và phía trước của cô vẫn còn một con đường. Cô nói con không còn con đường nào nữa. Ngài nói còn, cô có muốn đi trên con đường đó không? Thì cô nói nếu không muốn thì con phải đi đâu. Tôn giả nếu đã như vậy thì xin cô hãy theo ta. Rất hay, dẫn đi đâu? Dẫn về Đức Phật. Thế là cô được gặp Đức Thế Tôn. Và sau khi cô khóc lóc thảm thiết kể hết cuộc đời của mình cho Đức Phật nghe, Đức Phật nói: này Ubalavana, đó chính là tứ đế mà con đã đi qua, đó là khổ đế con cần phải biết, đó là tập đế con cần phải biết, và còn đạo đế con cần phải biết, diệt đế con cần phải biết. Bà Thế Tôn, thế nào là đạo đế con cần phải biết? Này Ubalavana, đạo đế con cần phải biết đó chính là bát chánh đạo, là bát thánh đạo. Thế Tôn sẽ dẫn cho con đi. Và thưa Thế Tôn, thế nào là diệt đế con cần phải biết? Này Liên Hoa Sắc, diệt đế con cần phải biết là sau khi con đi qua hết bát thánh đạo, con sẽ biết thế nào là diệt đế. Và chẳng bao lâu triển khai thiền quán, cô chứng thánh quả A-la-hán và được gọi là thần thông đệ. Rất là đậm đà tình nghĩa thầy trò, đậm đà một cái sự thật, một cái chân lý mà chúng ta cần phải có niềm tin để đứng lên từ cuộc sống tầm tối đau khổ của một thân phận con người. Thưa ta phải không? Thì tại sao mà người ta khổ như vậy mà ta tu vẫn có thể thành tựu được thánh quả, còn mình chưa khổ như vậy mà mình tu không thể thành tựu thánh quả? Thật sự ra nhờ người ta khổ như vậy cho nên người ta không còn cái gì để mà nắm níu. Do không còn một cái gì để mà nắm níu cho nên người ta buông thẳng tay. Khi mà cô trở về được với Đức Phật, cô thấy đây quả là ánh sáng, đây là con đường mà cô ta phải đi, thì cô ta không còn gì để nắm níu, để mà vương vấn làm cản trở cái bước đường tiến tu. Vì vậy chỉ cần cô làm cái công tác hương đăng sau khi mà Đức Phật chuyển cô qua chùa Đàm Di, thì cái khúc sau giống nhau, cái khúc đầu á, cái khúc đầu thì nãy giờ nó khác, tôi kể hai lần thưa đại chúng. Một lần đầu là nói một người con gái đi tu vô cùng dễ dàng, và lần sau Liên Hoa Sắc chính là một người sao, một người con gái bạc mệnh đau khổ tột cùng ở trên cái cõi đời này đi tu và đã thành tựu được thánh quả, thì khúc sau giống nhau. Thì khúc sau giống nhau, nhưng mà sau khi cô thành thánh quả rồi, cô ở trong rừng, cô bị nạn nữa cho nên mới chế giới mình không được ở trong rừng nữa. Thì phần đó chúng ta sẽ học lại vào kỳ sau. Kính mong đại chúng nhận được cuộc đời của Liên Hoa Sắc mà chuyển hóa toàn bộ những cái khối phiền não trong lòng của mình để trở thành đó sen chân thật nổi lên từ đất tâm. Là xin hết.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. tầng thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô lượng.